Tu Hoa Nghiêm Tăng Chỉ Vọng Tờ Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 27 tháng 3 năm 2009, tập 15. Người nhà đạo Pháp Sư Định Không đi điểm đại truyền hình vệ tinh Hoa Tạc. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tần Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ tư, hàng thứ năm. Chúng ta vẫn là từ hàng thứ hai, đọc lại từ đầu. Nhị Từ Hạ Y Thể Khởi Nhị Dụng Giả Nhất Giả Hải Ấn Xung La Thường Trụ Dụng Ngôn Hải Ấn Giả Chân Như Bổn Giác Giả Dòng Tận Tâm Trường Dạng Tượng Tề Hiện. Chúng ta chỉ đọc đến chỗ này. Trong đây có danh từ thuật ngữ rất quan trọng. Chúng ta cũng không thể không đơn giản giới thiệu qua một chút. Cái gì gọi là hải ấn? Trong đoạn này giảng cho chúng ta đến hải ấn tam muội. Ở trong Đại Từ Điển Đinh Phúc Bảo nói với chúng ta, Phật sở đắc chi tam muội danh, đây là hải ấn tam muội, là Phật đã chứng được. Phật ở ngay chỗ này, đồng tu học Hoa Nghiêm chúng ta đều biết, chỉ cần vọng tưởng phân biệt chấp trước ba loại phiền não, tập khí này đoạn rồi, chính là thành Phật mà trong Đại Thừa Giáo đã nói. Vậy thì lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, hải ấn tam muội liền hiện tiền. Cho nên ông nói Phật đã được tam muội. Tam muội cũng là danh từ Phật học, từ âm tiếng Phạn dịch ra, ý nghĩa chính là chánh thọ. Bạn xem A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tam dịch là chánh, mùi dịch là thọ, thọ là hưởng thọ, hưởng thọ bình thường. Phật nói với chúng ta, phàm phu trong sáu cõi, cái hưởng thụ cũng không ngoài năm loại, cũng có thể nói năm loại lớn, gọi là năm thọ. Cái năm thọ này là không bình thường, không phải là chánh thọ. Năm loại lớn này, ta nói thân, cái thân thể này của chúng ta có cảm thọ khổ vui. Trong hai loại lớn này thấy đều bao gồm trong đó, không phải thọ khổ thì chính là thọ vui. Trên tinh thần là nói tâm, tâm có vui buồn, có ưa thích, có sầu muộn. Không luận bạn có bao nhiêu cảnh giới hiện tiền quy đạp lại, cũng không ngoài khổ vui buồn lo. Cũng có trong thời gian ngắn, khổ vui buồn lo đều không có, thân cũng không có khổ vui, không có khổ vui gì, tâm cũng không có vui buồn gì. Loại thọ này gọi là xả thọ. Xả thọ là rất tốt, tuy nhiên nó không phải thật đã xả, nó lại sẽ khởi lên. Thời gian xả được rất ngắn, sáu căn vừa tiếp xúc cùng cảnh giới sáu trần, khổ vui buồn lo liền lại xuất hiện. Cho nên có xả thọ ngắn ngủi đến như vậy. Nếu như vĩnh viễn giữ được xả thọ, thân không có khổ vui, tâm không có buồn lo, đó gọi là tam muội. Do đây có thể biết tam muội là vĩnh hằng. Sau khi được thì sẽ không bị mất đi, khi được rồi mà còn bị mất đi gọi là xả thọ, đó là trong sáu cõi. Cho nên từ a la hán trở lên chính là siêu diệt ba cõi, từ a la hán trở lên liền có tam muội. Các ngài có được rồi thì sẽ không có thoái chuyển, sẽ không bị mất đi. Vì nên cái Phật được đó là cứu cánh viên mãn, bởi vì cái a la hán được chỉ là họ đem kiến tư phiền não xả đi, đừng xa phiền não họ chưa đoạn, vô minh phiền não cũng chưa đoạn. Ba loại phiền não lớn này họ chỉ xả có một loại, thế nhưng một loại thì được chánh thọ phần ít, cho nên họ được là vị bất thoái. Hành niệm của họ vẫn là có tiếng có lùi, thế nhưng vị thứ thì nhất định không thoái, tuyệt đối sẽ không lùi sụp đến sáu cõi luân hồi. Thế nên họ ở trong pháp giới bốn thánh tu hành là không ngừng hướng lên trên cao, họ không thể bị thoái chuyển. Cho nên đó là ý nghĩa của tam muội. Cái mà Phật có được trong Hoa Nghiêm chúng ta đã nói qua, Viên Giáo Sơ Trụ thì có được rồi. Cho nên Viên Giáo Sơ Trụ chân thật thành Phật. Tại vì sao vẫn nói họ chưa thành Phật mà vẫn gọi họ là Pháp Thân Bồ Tát? Bởi vì tập khí vô thị vô minh chưa đoạn. Tập khí đoạn rồi thì liền gọi họ là Phật quả cứu cánh viên mãn. Phật quả cứu cánh viên mãn cùng Sơ Trụ Bồ Tát, chúng ta có thể nói có được tam muội, tên gọi như nhau, đều là hải ấn tam muội. Một người là được hải ấn tam muội không có tập khí, một người là được hải ấn tam muội vẫn còn tập khí du thị du minh đang tồn tại. Từ tập khí sâu cạn sơ chứng hải ấn tam muội, tập khí vẫn rất sâu, cho nên đó là vị thập trụ. Vậy khi hướng lên trên thập hạnh thì nhạt đi rất nhiều, đến thập hồi hướng thập địa càng hướng lên trên thì tập khí càng ít đi. Đến đẳng giác thì vẫn còn có một phần tập khí, phần tập khí đó sau khi đoạn rồi đó chính là Phật quả cứu cánh viên mãn. Tuy nhiên bạn phải nên biết Bồ Tát Sơ Trụ vô thị vô minh chính là không khởi tâm không động niệm. Vô minh là không khởi tâm không động niệm, họ không khởi tâm không động niệm. Các vị thử nghĩ xem, không khởi tâm không động niệm đó là pháp bình đẳng. Cho nên có thể từ trên lý mà nói, từ trên sự mà nói, họ cùng với Phật quả cứu cánh đều là bình đẳng. Cho nên lục tức Phật của Đại sư Thiên Thai xưng 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ gọi là phần chứng tức Phật. Họ là Phật thật, họ không phải là Phật giả. Không giống như Phật của mười Pháp giới, Phật của mười Pháp giới là tương tự tức Phật. Tương tự là dường như là Phật, nhưng họ không phải là Phật thật. Vì sao vậy? Vô thị, vô minh, chưa đoạn. cũng chính là nói họ đoạn phân biệt chấp trước rồi, tâm khí phân biệt chấp trước cũng đoạn rồi. Thế nhưng họ còn khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm chính là du thị du minh. Cho nên họ rất giống Phật. Họ không phải là Phật thật. Không khởi tâm, không đồng niệm, đó là Phật thật. Thiền tông Trung Quốc chúng ta thường nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ liền kiến tánh, liền thành Phật. Những lý sự này chúng ta đều phải rất rõ ràng, rất tường tận. Vì thì Bồ Tát Sơ Trụ cùng Phật Quả Cứu Cánh, khởi dụng của các ngài có thể nói là hoàn toàn như nhau. Và khởi lên tác dụng gì? Chính là ở mười pháp giới. Hoặc giả chúng ta nói hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh có cảm, các ngài liền có ứng. Cùng với tất cả chúng sanh khởi lên tác dụng cảm ứng tương thông. Đáng dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện ra thân đó. Như trong Phổ Môn Phẩm, Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói, đáng dùng thân Phật để độ, ngài liền hiện thân Phật. Đáng dùng thân Bồ Tát để độ thì ngài liền hiện thân Bồ Tát. Đáng dùng thân tỳ kheo ni để độ, ngài liền hiện thân tỳ kheo ni để độ. Đáng dùng thân trưởng giả để độ, thì ngài liền hiện thân trưởng giả để độ. Thậm chí đến, ngài có thể hiện thân hoa cỏ, cây lá. Có thể hiện thân núi sông, đất đai. Chỉ là xem cái duyên của chúng sanh ở chỗ nào. Họ gặp được cái duyên gì, bỗng nhiên khai ngộ. Ngài liền hiện ra cái thân tướng như thế đó. Hoặc giả chúng ta gọi là hình tượng. Để chúng sanh cảm xúc cái hình tượng này, liền bỗng nhiên khai ngộ. Cho nên loại năng lực này hoàn toàn như nhau. Thậm chí đến ứng thân, ứng hóa ở thế gian, như Thích Ca Mâu Ni Phật, như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng chúng ta. Thông thường chúng ta gọi là đầu thai đến thế gian này, gọi là tám tướng thành đạo. Thế là ở cái thế gian này cũng có thể ở qua bao nhiêu năm, ở được bao lâu, không phải là ý của chính mình. Đó là duyên phận. Duyên phận không còn nữa thì ngài liền ra đi. Cho nên không nói được cái thọ mạng của ngài. Có duyên, thời gian ở được dài một chút. Không có duyên, thời gian ngắn một chút. Duyên là cái gì vậy? Duyên là ở một giai đoạn. Chúng ta gọi là ở một khu vực, ở trong một khoảng thời gian này. Có chúng sanh tiếp nhận giáo huấn của ngài thành Phật, đây gọi là có duyên. Chúng sanh như vậy chính là không còn học trò nữa thì ngài liền ra đi. Chỉ cần có một chúng sanh thì ngài cũng sẽ không đi. Phật thị môn trung bất xả nhất dân, đó là thật không phải là giả. Khi tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, gặp được Huệ Khả, đem pháp truyền cho Huệ Khả thì ngài liền đi. Hòa thượng Hoằng Nhẫn Cụ Tổ, bạn thấy gặp được đại sư Huệ Năng, đem pháp truyền cho ngài rồi, dường như không đến một năm thì ngài ra đi. Duyên hết thì ra đi, duyên chưa hết thì ngài lưu lại thế gian. Lưu được dài nhất, các vị phải biết là ai vậy? Tôn giả Đại Ca Diếp. Đến hiện tại vẫn chưa vào Niết Bàn. Ngài ở đâu vậy? Ở trong núi Kỳ Túc. Ở trong đó nhập định. Ngài phải đợi đến Bồ Tát Di Lặc giáng sanh đến thế gian này thị hiện thành Phật. Ngài đem y bát của Thích Ca Mâu Ni Phật truyền trao cho Di Lặc thì Ngài ra đi. Ngài còn có cái duyên như vậy, cho nên Ngài ở lại thế gian. Có phải là núi Kỳ Túc ở Vân Nam Trung Quốc chúng ta không? Chỗ đó cũng gọi là núi Kỳ Túc, nơi đó cũng có đạo tràng của Đại Ca Diếp. Thực tế mà nói, có phải Đại Ca Diếp đến Vân Nam hay không? Cũng có người nói, núi Kỳ Túc của Ấn Độ, không phải là núi Kỳ Túc của Vân Nam. Việc này không quan trọng. Vì sao vậy? Từ A-la-hán trở lên, xin nói với các vị, họ đều siêu việt cả thời gian và không gian. Chúng sanh mười pháp giới, không luận ở nơi nào có cảm, họ lập tức liền khởi ứng. Cho nên, không câu đề mục nơi nào. Tôi vẫn là không bao lâu, thật là không bao lâu gì trước, dường như 2 năm trước. Đài Loan, có một đoàn du lịch. Tôi ở nơi núi Kỳ Túc nghe nói. Họ đến Hoa Thủ Môn để bái tôn giả Ca Diếp. Trong đoàn này có 2 người đi sau cùng bị lạc đường, không tìm ra đường đi. Trong lúc rất là lo lắng thì gặp được một người già đội nón rộng vành giống một cây gậy. Gặp được người già này, họ liền thưa hỏi với cụ già này, Hoa Thủ Môn là ở nơi đâu? Cụ già này chỉ điểm cho họ. Họ liền tìm đến được. Sau khi tìm được rồi, Hoa Thủ Môn có tôn tượng của tôn giả Ca Diếp. Họ vừa nhìn thấy tôn tượng này, chính là cụ già vừa rồi gặp được ở dưới núi. Nói là tôn giả Ca Diếp thật có ở nơi đó. Giống như sự việc này không chỉ một lần, một năm cũng có mấy lần như vậy, có người nhìn thấy Ngài. Đó là gì vậy? Cảm ứng tương thông. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Tôn giả Ca Diếp có phải là Phật không? Khẳng định là Pháp Thân Bồ Tát. Vì Pháp Thân Bồ Tát chính là Phật. Cho nên cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, chúng ta phải tường tận, thì bạn liền sẽ tin sâu, không nghi. Cảm ứng tương thông là không thể nghĩ bàn. Không luận là ở nơi nào, chỉ cần có cảm, Ngài liền có ứng. Đạo lý này là gì vậy? Đạo lý này chính là trong Thiên Văn Chương này chúng ta đã nói ra. Vũ trụ là một thể, chúng sanh là một thể, pháp giới là một thể, vạn vật là một thể. Ở nơi đâu vậy? Không nơi nào không có, không nơi nào không tồn tại. Có cảm Ngài liền hiện, Ngài liền hiện tướng. Không có cảm thì Ngài liền ẩn, ẩn hiện khác nhau. Đó đều là thực tướng các pháp. Cho nên Phật ở ngay chỗ này, chúng ta liền biết. Cũng giống như chư Phật trong Kinh Kim Cang mà cư sĩ Văn Dị Nông đã nói. Ông nói chư Phật chính là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, cũng bao gồm Phật Quả Cứu Cánh ngay trong đó. Đó chính là 42 vị thứ, thì đều gọi là chư Phật. Vì sao gọi là tam muội? Tam muội mà chư Phật đạt được. Phía sau nói, như ư đại hải trung, ấn tượng nhất thiết chi sự vật, đạm nhiên ư Phật chi trí hải, ấn hiện nhất thiết chi pháp giả. Mấy câu nói này rất đơn giản, thế nhưng nói được rất tường tận. Như biển lớn, bạn phải biết biển lớn là nước. Trong biển còn có sóng nước, vậy thì không thể xem thấy ấn tượng. Cái ấn tượng này liền rối. Nếu như trong nước không có sóng gió, nước biển cũng giống như nước hồ, một chút sóng nước cũng không có, mặt nước cũng giống như một mặt gương vậy. tất cả cảnh giới bên ngoài thấy đều chiếu vào ở trong đó, cả thể vũ trụ đều chiếu vào trong đó, đó gọi là hải ấn. Biển lớn, cái ấn này là gì? Ấn là dạng tượng ở bên ngoài, chiếu kiến. Ở sau cùng, hai chữ trạm duyên này quan trọng. Trạm duyên là thanh tịnh, không có ô nhiễm, không có sóng nước, gọi là trạm duyên. Dùng cái này để thí dụ trí hải của Phật, đó là tự tánh. Trí hải này chính là trí tuệ bát nhã trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Chẳng phải ở trên Kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn nói với chúng ta hay sao? Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Trí hải này chính là trí tuệ trong tự tánh vốn sẵn có. Cho nên trí tuệ không phải từ bên ngoài đến. Bên ngoài không cầu được trí tuệ. Bên ngoài không có trí tuệ. Bên ngoài có tri thức. Trí tuệ không phải từ bên ngoài mà cầu được. Trí tuệ phải tâm định lại. Trong tâm một niệm không sanh liền sanh trí tuệ. Trong tâm nếu không thanh tịnh, bạn sẽ thấy bạn có kiến tư phiền não. Chúng ta dùng lời của Kinh Hoa Nghiêm để nói, bạn có chấp trước, bạn có phân biệt, bạn có khởi tâm động niệm, trí tuệ liền không có. Không có rồi thì là gì? Trí tuệ liền biến thành tri thức. Biến thành tri thức thì không phải là trí tuệ. Trí tuệ cùng tri thức, tâm thanh tịnh khởi linh tác dụng chính là trí tuệ. Mang theo dòng tượng phân biệt chấp trước khởi lên tác dụng chính là phiền não. Cho nên chấp trước trong Đại Thừa Giáo gọi là kiến tư phiền não. Phân biệt Đại Thừa Giáo gọi đó là trần sa phiền não. Khởi tâm động niệm thì gọi nó là vô minh phiền não. Họ sinh ra phiền não. Cho nên tri thức là phiền não. Trí tuệ không sanh phiền não. Do đây có thể biết, người thế gian chúng ta mong cầu phải đều là tri thức, không phải trí tuệ. Không chỉ người thế gian không có trí tuệ, bạn xem thấy trong Đại Thừa Giáo nói A-la-hán, Bích Chi Phật đều không có trí tuệ, chỉ có phân nửa giải thoát không có trí tuệ. Vì sao vậy? Chúng ta sau khi hiểu rõ được đạo lý này rồi, bạn liền sẽ gật đầu, họ thật không có trí tuệ. Họ kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não chưa đoạn, vô minh phiền não chưa đoạn, họ làm gì có trí tuệ? Trí tuệ thì phải như thế nào? Trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh phá luôn, trí tuệ liền hiện tiền. Trần sa phiền não là phân biệt, cũng chính là nói giới thế xuất thế gian, tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, không phân biệt. Sau đó còn phải hướng lên trên, không khởi tâm, không động niệm, trí tuệ liền hiện tiền. Cái trí tuệ này thì gọi là hải ấn trí tuệ. Trí tuệ giống như biển lớn. Vì sao vậy? Cái thể vũ trụ dùng trong Đại Thừa Giáo đã nói, đem tất cả vạn pháp quy nạp làm sáu hạng mục. Tánh là tự tánh năng hiện. Tướng chính là năng sanh vạn pháp mà Đại sư Huệ Năng đã nói. Cả thể vũ trụ bao gồm tất cả hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, còn có nhân quả. Bạn thấy sao cái chữ này bao gồm tất cả tánh tướng, sự lý, nhân quả, toàn bộ thấu suốt. Giống như cái gì vậy? Như hải ấn vậy. Đó là tự nhiên, không phải do học. Khi trí tuệ này hiện tiền thì không gì không biết, không gì không thể, không phải do học mà được, là trong tự tánh của bạn vốn có. Phải thật như vậy không? Là thật. Làm sao biết được là thật? Có người chứng được. Ai là người chứng được? Người đầu tiên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Thế Tôn ngày 30 tuổi, ở dưới cội Bồ Đề, đem vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì đều buông bỏ. Cũng chính là nói, ngày 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Trong 12 năm này, những tri thức mà Ngài học được cũng buông bỏ hết. Nếu không buông bỏ tri thức thì không thể thấy được ánh. Phật nói với chúng ta, chướng ngại có thể phân làm hai loại lớn, gọi là dị chướng. Hai loại lớn này chính là phiền não chướng. Vừa rồi nói với các vị, kiến tư, trần sa, vô minh đều là phiền não, là thuộc về một loại này. Ngoài ra một loại nữa là sở tri chướng. Nếu như bạn có sở tri chướng, bạn cũng không thể kiến tánh. Trong sở tri chướng có chấp trước, có phân biệt, cũng có vọng tưởng, cho nên họ không thể thấy được tánh, nên cần phải buông bỏ. Buông bỏ sở tri chướng, buông bỏ phiền não chướng. Đêm nhìn sao sáng, bỗng nhiên khai ngộ. Sau khi ngộ rồi, cái gọi là thế xuất thế gian, tất cả pháp trong vũ trụ này, không có một pháp nào mà Ngài không biết, không có một pháp nào mà không thông đạt. Có người thử nghiệm Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thứ gì cũng biết, vậy tôi hỏi Ngài, thả bò, Ngài có biết hay không? Một đồng chăm sóc một con bò, Ngài có biết hay không? Con bò phải nên làm thế nào để chăn nó, làm thế nào để nuôi nó? Phật đem việc này nói ra một cách tường tận. Trong Đại Tạng Kinh có Phóng Ngưu Kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng chăn bò, chỉ cần bạn vừa hỏi Ngài, Ngài liền nói ra cho bạn nghe, dạy cho bạn phương pháp. Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, 24 tuổi, ở dưới hội của Ngũ Tổ khai ngộ, không biết chữ, không có đi học. Sau khi vừa khai ngộ, không luận là Phật Pháp, thế gian Pháp, bạn đến hỏi Ngài, không có thứ nào mà Ngài không biết. Vì sao vậy? Ngài có được là Hải Ấn Tam Muội. Chúng ta phải biết một việc đại sự. Ngài có được, ta cũng có, bạn cũng có, anh ấy cũng có, mọi người chúng ta thấy đều có. Vì thì chúng ta đều có, tại vì sao không thể hiện tiền? Nguyên nhân Phật nói với chúng ta, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Thí hại trong tự tánh của chúng ta không thể hiện tiền, là bởi vì hiện tại chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Ba cái thứ này đã là phiền não chướng, lại là sở tri chướng. Như Lai trí hải của chúng ta không thể hiện tiền. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên học Phật, Phật Pháp tu học, cái gì là quan trọng nhất? Đề tựa Thiên Văn Chương này đã nói ra rồi, vọng tận quan trọng nhất. Trí hải là gì? Trí hải chính là hoàn nguyên. Vọng phải tận mới có thể hoàn được nguyên. Trí tuệ đức tướng trong tự tánh của chính bạn thấy đều có thể hiện tiền. Cái tướng đó chính là thế giới cực lạc, chính là thế giới hoa tạng, tốt đẹp đến cùng tột. Tìm không ra một chút đáng tiếc, khuyết điểm đáng tiếc không tìm ra. Cho nên then chốt chính là chúng ta không buông bỏ. Vì sao không buông bỏ được? Phiền não tập khí của chúng ta quá nặng. Chúng ta biết được phải nên buông bỏ. Không cách gì giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, như Lục Tổ Huệ Năng, dứt khoát đến như vậy, triệt để đến như vậy, bỗng chốc liền buông bỏ. Việc này trong Phật Pháp gọi là đốn ngộ, đốn xả, không có trước sau. bỗng chốc liền buông bỏ, triệt để buông bỏ, chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. 12 cái chữ này, ngài ở ngay trong một niệm, có thể xả bỏ, xả hết 12 cái chữ này. Vậy thì hải ân tam muội liền hiện tiền. Hải ân tam muội chân thật là không gì không biết, không gì không thể. Đây không phải là giả, đây là thật. Hơn nữa loại tri này là chánh tri. Thuật ngữ ở trong nhà Phật gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch thành ý Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mỗi một người đều có. Cho nên sau khi chứng được hải ấn tam muội, ngài có xem thường tất cả chúng sanh hay không? Không thể nào. Vì sao vậy? Ngài biết được tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hiện tại thì sao? Hiện tại vẫn là Phật. Vì vì sao vẫn tạo thành ba cõi sáu đường? Họ bị mê rồi. Họ bị mê hoặc rồi. Họ là Phật thật, không phải là Phật giả. Cũng giống như chúng ta, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bỗng nhiên cũng gặp được bè bạn uống rượu. Rượu uống say rồi thì nổi tửu phong. Bạn nói xem người đó có phải là người tốt hay không? Là một người tốt. Thế nhưng khi nổi tửu phong, anh nói sằng bậy. Ồ, anh ấy uống say rồi. Bạn không thể nói uống say rồi thì đó không phải là người, thì không phải là người tốt. Anh ấy vẫn là người tốt. Người tỉnh táo xem thấy anh ấy là một người tốt. Phật chính là người tỉnh táo. Phật xem thấy chúng sanh, chúng sanh mỗi mỗi đều là Phật. Cho nên đối với mỗi một chúng sanh, ngài đều tôn kính đến như vậy, đều kính yêu đến như vậy. Một chút kém khuyết cũng không có. Ngài tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì bình đẳng. Phạm phu chúng ta bởi vì có phân biệt, có chấp trước, cho nên không có được bình đẳng. Không bình đẳng là giả, bình đẳng là thật. Bạn thấy đều đem vọng xả hết, vọng tận hoàn nguyên thì bình đẳng. Hiện tại ở trong 10 pháp giới, ở 6 cõi, ở 3 đường, bao gồm tất cả chúng sanh vẫn là bình đẳng. Cái bình đẳng quán này, vì bạn nhất định phải nên hiểu. Bồ Tát Di Lặc nói cho bạn nghe một niệm. Bạn hiểu rõ một niệm, bạn mới biết được bình đẳng chân thật. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, tướng thì không giống nhau. Tuy nhiên ở trong một niệm thì bạn thấy được bình đẳng. Thời gian của một niệm thì quá ngắn. Thời gian của một niệm bạn tìm không ra sanh diệt. Bạn nhìn thấy sanh thì lập tức diệt. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa Giáo thường nói không sanh không diệt. Nếu như nói chân thật có sanh có diệt mà nói không sanh không diệt thì đó là lời thừa. Có sanh diệt tốc độ quá nhanh. Cho nên sanh diệt cùng không sanh diệt gần như bằng nhau. Sanh diệt chính là không sanh diệt, mới gọi đó là không sanh không diệt. Trong không sanh không diệt có sanh diệt. Đây đều là chân tướng sự thật. Việc này thuộc về, dùng lời hiện đại mà nói là khoa học cao đẳng. Từ trên tướng mà nói, từ trên lý luận mà nói, đó là triết học cao đẳng. Từ trên sự mà xem, đó là khoa học cao đẳng. Đều đạt đến cứu cánh viên mãn, đến đỉnh cao nhất. Hôm nay khoa học triết học đối với vấn đề này không thể giải thích được. Phật Pháp Đại Thừa sớm đã có giải thích. Chỉ cần bạn vọng tận hoàn nguyên thì bạn thấy điều tường tận. Cho nên ngay chủ này, cảm nhiên ư Phật chi trí hải. Ngay chủ này nói Phật chính là tự tánh, Phía trước nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đạm nhiên chính là thanh tịnh. Vào ngay lúc này liền có thể ấn hiện tất cả pháp. Tất cả pháp này chính là chúng ta thường nói tánh tướng, lý sự, nhân quả. Biến pháp giới, hư không giới, hoặc giả chúng ta lại thêm vào, chúng ta có phân biệt chấp trước, quá khứ vị lai, quá khứ vị lai, quá khứ vô cùng, vị lai vô tận, mà thấy đều xem thấy, thấy đều thấu suốt, gọi là ấn hiện tất cả pháp. Chỗ này gọi là hải ấn tam muội, là trong tự tánh chúng ta vốn tự đầy đủ. Cho nên tôi nhớ lại, tôi học Phật, ngày đầu tiên gặp người xuất gia, ngày đầu tiên gặp mặt với người xuất gia, tôi gặp người này chính là Đại sư Chương Gia. Khi tôi gặp mặt ông, câu đầu tiên tôi thỉnh giáo với Ngài. Và lúc đó, tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Tôi nói tôi biết Phật Pháp thù thắng không gì bằng, là triết học cao đẳng. Thỉnh giáo đại sư trong nhà Phật có phương pháp nào để chúng ta có thể rất nhanh vào được cảnh giới hay không? Tôi nêu ra một câu hỏi như vậy, là sơ học mà. Đại sư Chương Gia nghe câu hỏi của tôi rồi liền nhìn tôi, trong thái độ rất ôn hòa, mang vẻ nghiêm túc. Ông nhìn tôi cũng nhìn ông. Tôi đợi khai thị của Ngài. Và lúc đó không biết cái gì gọi là khai thị, đợi Ngài trả lời. Đợi hết nửa giờ đồng hồ, Ngài mới nói cho tôi nghe một chữ: có. Tôi nghe nói có, lỗ tai liền dựng lên, dùng tâm để nghe. Nói ra một chữ này, ông lại không nói nữa. Đại khái ngưng lại khoảng 5-6 phút, cũng tương đối dài, nói cho tôi nghe 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Không nói nhanh như tôi vậy, cách nói của ông rất chậm. Nói ra 6 chữ. 6 chữ này sau khi tôi nghe xong, dường như là có thể thể hội được, chân thật gọi là nửa hiểu nửa không. Tôi tiếp theo nêu ra câu hỏi thứ hai. Tôi nói, xin thưa với đại sư, phải bắt tay vào từ đâu? Ông nói với tôi, bố thí. Vậy cho tôi bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, đại khái ngồi với nhau 1.5 tiếng đồng hồ, đến 2 giờ đồng hồ, lời nói không nhiều. Cách dạy học của ông như vậy. Mãi đến 20-30 năm sau tôi mới thể hội được, mới tường tận được tình hình buổi nói chuyện hôm đó. Vì sao ông không lập tức trả lời cho tôi? Nhìn vào tôi, nhìn hết nửa giờ. Đến khi tôi dạy học trò, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra. Vì sao vậy? Tâm khí bao trao. Trong trạng thái tâm khí bao trao, tôi nói thứ gì cũng như gió thổi qua tai. Chân thật là vào tai bên phải thì lọt ra tai bên trái, không được thọ dụng. Cho nên ông đợi tôi rất lâu, chính là đợi cho tâm tôi bình lặng lại. Đem cái hiện tượng tâm khí bao cao đầy gom nhiếp lại, chân thật một lòng chuyên chú mới giảng cho bạn nghe. Đó là cách dạy học rất cao minh. Ông nói ra một chữ có thì tôi liền có rồi. Bạn thấy vọng niệm lại khởi lên. Cho nên ông liền không nói. Nói ra một chữ có thì không nói. Qua 5-6 phút sau, tôi bình lặng lại, mới nói cho tôi nghe. Tôi mới biết được, trong Phật Pháp, phương pháp dạy học đầy là cao minh. Tôi hiểu rõ rồi, hiện tại chúng ta giảng kinh dạy học, có thể dùng phương pháp này hay không? Không thể. Vì sao không được? Người ta đưa ra vấn đề nửa giờ không trả lời thì họ dạy mất rồi. Thính chúng đều đi hết. Cũng chính là nói, thính chúng hiện tại không có cái lòng nhẫn nại đó như tôi. Tôi có thể đợi, ông không nói cho tôi nghe rõ ràng, thì tôi sẽ không đi. Tôi phải đợi. Cái đợi này chính là nhẫn dục ba la mật. Trên Kinh Kim Cang đã nói, tất cả pháp đắc thành ở nhẫn. Bạn không thể nhẫn, bạn không có được thứ gì. Ở trong Phật Pháp nói, bạn không thể nhẫn, bạn không phải là pháp khí. Thì giáo không dạy bạn. Tôi từ khi bắt đầu quen biết với Ngài, Ngài rất từ bi. Tôi chân thật muốn học. Vậy thì liền ước định với tôi mỗi một tuần 2 giờ đồng hồ. Tôi theo Ngài 3 năm. Nền tảng Phật Pháp của tôi là do Đại sư Ngài định đặt. Ngài dạy tôi xem kinh Phật. Xem kinh gì vậy? Dạy tôi xem Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Nói với tôi, bạn học Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào? Bạn phải nhận biết cho rõ ràng. Phương pháp này cũng là sau 30-40 năm mới tường tận, lòng cảm kích đối với lão sư. Mỗi năm tăng thêm lòng cảm ơn. Ngài dạy cho tôi chân thật là học từ căn bản. Bởi vì bạn xem thấy, có bao nhiêu người xuất gia. Khi học tông phái đó rồi, liền có cái thấy của tông phái đó. Liền bài xích lẫn nhau. Đại sư Ngài dạy cho tôi, phải học từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tông phái thành kiến, tự nhiên liền tiêu trừ. Vì sao vậy? Tất cả tông phái đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền. Cho nên chúng ta đối với tất cả tông phái liền dùng cách nhìn bình đẳng. Liền không thể nói tông phái này mạnh hơn so với tông phái kia. Không có cái ý niệm này. Biết được cái gì? Thế Tôn nói Pháp 49 năm. Giảng kinh hơn 300 hội. Trên kinh này thừa thường nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, đều là bình đẳng. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vì sao phải mở nhiều pháp môn tới như vậy? Là bởi vì căn tánh của chúng sanh không như nhau. Không có nguyên nhân khác. Cho nên Phật, Ngài có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Có phải Ngài dùng một phương pháp để giáo hóa tất cả chúng sanh? Để mỗi một người học được đều rất hoan hỷ, học được đều rất an lạc, buông bỏ vạn duyên, vọng tận thì hoàn nguyên. Không nhất định phải dùng phương pháp này, cho nên tâm lượng này thì tự nhiên khai mở. Giới hoàn nguyên quán, đoạn thứ 3, phía sau tương ưng. Trong đoạn thứ 3, nói cho chúng ta nghe ba loại châu biếm. Ba loại châu biếm chính là hàm dung không hữu. Hàm dung không hữu, không là hư không, hữu là dạng hữu. Chủ này chính là trong Đại Thừa Giáo thường nói hai câu. Tôi nghĩ mỗi một vị đồng tu đều rất quen thuộc. Tâm trùng thái hư, lượng khắp pháp giới. Tâm trùng thái hư là hàm không. Lượng khắp pháp giới là dung hữu. Bạn làm sao có thể có được tâm lượng lớn tới như vậy? Bạn học với Thích Ca Mâu Ni Phật thì liền có tâm lượng lớn tới như vậy. Bạn cùng với tổ sư học thì tâm lượng này rất khó phát. Tôi học thiền, tôi cùng học với tổ sư thiền, thiền cao các tông phái khác đều không bằng như ta. Bạn xem thấy, dòng tưởng phân biệt chấp trước liền sinh khởi. Dòng tưởng phân biệt chấp trước phải tận thì bạn mới có thể hoàn được nguyên. Một mặt học, một mặt không buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy thì vĩnh viễn không thể hoàn được nguyên. Tâm lượng của tôi tương đối lớn một chút, còn có thể bao gồm hết tất cả các tôn giáo trên thế giới là nhờ sự chỉ đạo của Đại sư Chương Gia. Cái thiên chốt này rất lớn. Khi vừa mở đầu, ông liền dạy tôi xem truyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt tay vào từ chỗ này, từ ngay chỗ này mà vào cửa. Chân thật là từ căn nguyên của Phật Pháp mà học. Tiên sinh Đông Phương Mỹ đặc biệt giới thiệu là Kinh Hoa Nghiêm. Chính ông rất là ưa thích bộ kinh này. Nói với tôi, Hoa Nghiêm là triết học khái luận của Phật Kinh. Nội dung là bao gồm tất cả Phật học, bao gồm những nguyên tắc, lý luận, chỉ đạo của các tông phái đều ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Hai vị lão sư, lời nói dạy bảo không như nhau. Phương thức không như nhau, tuy nhiên mục tiêu phương hướng như nhau. Cho nên tôi học Phật có thể nói là không đi qua con đường oan uổng. Thế nhưng phiền não tập khí của chính mình quá nặng, không cách gì đốn ngộ. Lão sư dạy tôi, đó là lão sư Lý, dạy tôi dần dần buông bỏ. Mỗi năm buông bỏ, mỗi tháng buông bỏ, mỗi ngày buông bỏ. Chỉ cho tôi phương pháp này, việc đốn ngộ cũng giống như tòa lầu cao. Một bước họ liền nhảy lên tới đỉnh, vậy thì phải có bản lĩnh. Không có bản lĩnh rơi xuống thì tan xương, nát thịt. Đó gọi là đốn siêu. Tìm tu cũng giống như đi cầu thang, từ từ mà lên, bước lên từng nấc mà đi. Chúng ta không có bản lĩnh đó thì chúng ta chọn lấy leo cầu thang. Cho nên công phu không gì khác, công phu chính là xả, công phu chính là buông bỏ. Bạn buông bỏ một phần, bạn liền có thể nhìn thấu một phần. Nhìn thấu một phần, nó lại có thể giúp cho bạn buông bỏ một phần. Cho nên tìm tu chính là hai phương pháp này. Buông bỏ giúp cho nhìn thấu, nhìn thấu giúp cho buông bỏ. Thành tựu lẫn nhau, từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai. Phương pháp này nhiều. Trong đây còn có một mấu chốt rất quan trọng. Đó chính là thân cận thiện tri thức. Việc này rất quan trọng. Ai là thiện tri thức? Phật là thiện tri thức, Bồ Tát là thiện tri thức. Chỉ Phật Bồ Tát chúng ta không tìm ra được. Kinh điển là Phật, kinh điển là Bồ Tát. Nên gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. chân thật mới có thể giúp cho bạn nhìn thấu buông bỏ. Kinh giáo có thể giúp nhìn thấu, bạn có thể nhìn thấu, bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tự nhiên bạn liền sẽ buông bỏ. Đến khi thật sự buông bỏ, sẽ có một hiện tượng xuất hiện. Ở thuận cảnh, chúng ta nói cảnh chính là hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Bạn rất hoan hỷ là thuận cảnh. Thiện duyên, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Chung quanh bạn đều là người tốt, đều là người bạn ưa thích. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.